Đây là lời của giáo sư, dòng dõi của David và là vua tại Jerusalem. Vì giáo sư nói như vậy, giống như hơi nước trong sương mù, giống như bụi trong ngọn gió, mọi sự là hư không, để lại nhiều thắc mắc. Có ích lợi gì khi người ta làm lụng lao động ở dưới mặt trời? Thế hệ này qua rồi, thế hệ khác đến, nhưng đất còn mãi cho đến muôn đời. Mặt trời mọc, rồi nó lặn đi, và nó vội vã trở về chỗ mà nó mọc lại. Gió thổi về hướng nam, rồi vòng qua hướng bắc, cứ theo đường của nó, rồi trở lại một lần nữa.
Mọi dòng sông đều đổ vào biển.
Sông biển không hề đầy, chỗ các dòng sông thường chảy vào, chúng lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, và chẳng ai giải thích được. Mắt nhìn xem không thỏa, tai nghe lại chẳng bao giờ đầy. Điều chi đã có, rồi lại sẽ có, và điều gì đã làm, lại sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có thứ chi mà người ta nói rằng, xem kìa, cái này mới đây, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước chúng ta. Chẳng có ai nhớ mọi việc đã có trong các đời trước, và những việc đã xảy ra lâu về sau cũng sẽ chẳng xảy ra trong tương lai, cũng chẳng được nhớ tới nữa. Ta là giáo sư, và ta đã làm vua trên Israel tại Jerusalem. Ta dùng trí hiểu học hỏi và nghiên cứu bởi sự khôn ngoan mọi việc được làm ra ở dưới trời. Ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã ban cho con cái loài người để lo làm. Ta đã xem thấy mọi việc được làm ra
ở dưới mặt trời.
Thì kìa, hết thảy chúng giống như hơi nước và là một nỗ lực chăn theo ngọn gió. Thứ cong quẹo không thể làm ngay lại được. Cái gì thiếu không thể đếm được. Ta nhủ lòng rằng, hãy xem,
ta có được sự
khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người đến trước ta tại Jerusalem. Trí hiểu của ta đã nhìn thấy nhiều sự khôn ngoan và tri thức. Vậy, ta hướng lòng học biết sự khôn ngoan và cũng biết sự dạy dột điên cuồng. Ta biết đấy cũng là nỗ lực chăn theo ngọn gió mà thôi. Vì với sự khôn ngoan dư dật thì sự phiền não cũng nhiều. Và ai thêm sự tri thức sẽ có thêm sự buồn rầu. Giống như con ruồi chết làm cho dầu thơm phải hư đi. Cũng vậy, một chút dạy dột sẽ làm cho khôn ngoan và tiếng tâm không còn nữa. Trái tim của người khôn xoay qua bên phải, nhưng trái tim của kẻ dại thì xoay qua bên trái. Khi kẻ dại đi đường, suy nghĩ của hắn không rõ ràng, để cho mọi người thấy rằng hắn là kẻ dại. Nếu tình cảm của bậc cầm quyền dấy lên nghịch cùng con, chớ lìa khỏi công việc của con. Sự bình tĩnh làm nguôi cơn giận lớn. Có một tai vạ mà ta đã thấy ở dưới mặt trời. Một loại sai lầm đến từ bậc cầm quyền. Kẻ dạy dột được ban cho những địa vị lãnh đạo, trong khi người thành công được dành cho chỗ thấp. Ta đã nhìn thấy hạng đầy tớ cưỡi ngựa, và hạng người thành công thì đi bộ như đầy tớ ở trên đất vậy. Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó. Và ở đâu có kẻ phá vách tường, một con rắn sẽ cắn người. Ai cắt đá sẽ bị tổn thương bởi chúng, và kẻ bữa củi có khi phải hiểm nghèo bởi nó. Nếu lưỡi rìu lụt mà người ta không mài lại, người ấy phải dùng nhiều sức, nhưng sự khôn ngoan cung ứng cơ hội để thành công. Nếu rắn cắn trước khi ếm chú, khi ấy thầy ếm chú chẳng còn có lợi thế gì nữa cả. Lời của miệng người khôn ngoan có ơn, nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó. Giống như lời lẽ bắt đầu tuôn ra từ miệng kẻ dại, sự điên dại trào ra, và đến cuối cùng miệng hắn đổ ra với sự điên cuồng độc địa. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời, nhưng chẳng có ai biết điều gì sẽ xảy đến, ai biết điều chi sẽ xảy đến sau mình. Công lao kẻ ngu muội làm cho họ phải mệt nhọc, hầu cho họ chẳng biết con đường nào đặng đi đến thành. Có rối rắm trong xứ một khi nhà vua hãy còn trẻ, và các cấp lãnh đạo khởi sự tiệc tùng vào ban sáng. Nhưng xứ được vui vẻ khi vua của con thuộc hàng quý tộc, và các cấp lãnh đạo của con ăn đúng giờ để lấy sức lại, chớ chẳng phải để đắm say. Vì sự lầm biếng nên mái nhà sụp xuống, và vì cớ tay biếng nhác nên nhà phải dột. Người ta bày tiệc đặng vui cười, rượu đem sự vui vẻ đến cho cuộc sống, và tiền bạc chu toàn nhu cần cho mọi sự. Đừng rủa xả nhà vua, dù trong lý trí của con, và đừng rủa xả người giàu khi ở trong phòng ngủ. Vì chim trời sẽ đồn ra lời nói của con, và loài có cánh sẽ đồn chuyện ấy ra. Hãy liền bánh con trên mặt nước, vì con sẽ tìm nó lại sau nhiều ngày. Hãy chia sẻ bánh ấy cho 7 hoặc thậm chí cho 8 người, vì con không biết tai vạ nào sẽ giáng trên đất. Nếu mây đầy nước, từ nó rơi xuống đất, và nếu một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, hễ ngã chỗ nào, nó phải ở chỗ đó. Người nào xem gió sẽ không gieo, và người nào xem mây sẽ không gặt. Giống như con không biết gió từ đâu đến, cũng không biết xương cốt của đứa trẻ lớn lên trong tử cung của mẹ nó là thế nào, thì cũng một thể ấy, con cũng chẳng hiểu được công việc của Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Vào buổi sáng, hãy gieo giống đi, cho đến khi chiều xuống, hãy dùng tay làm việc khi cần thiết, vì con chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, dù sáng hay chiều, hoặc giống này hay giống kia, hoặc cả hai đều sẽ ra tốt. Ánh sáng thật là êm dịu, và con mắt nhìn thấy mặt trời quả rất sướng thay. Nếu ai đó sống nhiều năm, nguyện người ấy sống vui vẻ trọn các năm ấy. Nhưng người cũng chớ quên những ngày tối tăm hầu đến, vì chúng sẽ rất nhiều. Mọi sự xảy đến đều là hơi nước hư không, hỡi kẻ trẻ tuổi kia. Hãy vui mừng đi trong buổi thiếu niên, và lòng con hãy hớn hở trong thời thơ ấu. Hãy theo đuổi những ước ao tốt lành của lòng mình, và bất cứ điều chi ở trong tầm mắt của con. Tuy nhiên, phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đòi con đến mà đoán xét vì mọi việc ấy. Hãy cắt bỏ cơn giận ra khỏi lòng con và đừng nghĩ đến điều đau khổ nào nơi xác thịt con, vì lúc xuân xanh và sức lực nó đều là hơi nước cả đấy thôi. Cũng hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa của con trong thời non trẻ, trước khi những ngày khó khăn sẽ đến. Và trước khi những năm tới mà con nói, ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khởi tối tăm, và mây xám trở lại sau cơn mưa, nhằm thời điểm kẻ canh cung điện run rẩy và người mạnh sức cong khom, và những người nữ say cối ngừng lại bởi vì có ít người, và những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, đấy là lúc hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng say không còn nghe thấy nữa. Khi người ta chờ dậy lúc có tiếng chim kêu và dòng ca hát của con gái đều lơi dần đi, đấy là lúc mà người ta lo sợ cao độ và nguy hiểm dọc đường, và khi cây hạnh trổ bông, và khi cào cào kéo đi cách chậm chạp, và khi những ham muốn tự nhiên không còn có nữa, khi ấy người ta đi đến nơi ở đời đời của mình, và những kẻ than khóc đi vòng quanh các đường phố, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa của con, trước khi dây bạc đứt, hay chén vàng bể, hoặc vò vỡ ra bên suối, hay trục quay gãy ra trên giếng, trước khi bụi tro trở vào đất, ở chỗ nó vốn có, và linh hồn trở về với Đức Chúa Trời, là đấng đã ban nó ra. Vị giáo sư nói, một đám xương hơi nước, mọi sự chỉ là hơi nước hư không. Vị giáo sư là người khôn ngoan, và người dạy cho dân sự điều tri thức. Người đã nghiên cứu, và suy gẫm rồi sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn. Vị giáo sư tìm cách viết ra, sử dụng lời lẽ sinh động, chánh trực và chân thật. Lời của người khôn ngoan giống như cây đót, giống như những mũi đinh đóng thật sâu, là các câu châm ngôn của bậc thầy khi tuyển chọn các câu châm ngôn của họ. Do một người chăn chiên truyền dạy, con ơi, hãy tỉnh thức về nhiều việc. Nhiều sách đã được viết ra, chúng chẳng cùng. Học nhiều quá khiến cho xác thịt thấy mỏi mệt. Lời kết của vấn đề này, sau khi nghe hết mọi sự rồi, ấy là con phải kính sợ Đức Chúa Trời và giữ theo các điều răn của Ngài. Vì đây là toàn bộ nghĩa vụ của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đưa từng việc vào sự phán xét, cùng với từng việc kính nhiệm, hoặc thiện hay ác cũng vậy. Ta nhủ lòng rằng, bây giờ hãy đến, ta sẽ thử con với sự vui sướng. Vậy, hãy thưởng thức sự khoái lạc. Nhưng, hãy xem, đây cũng đúng là thứ bụi tạm thời. Ta nói về kẻ cười. Cười là điên. Và về khoái lạc, có ít chi chứ? Ta nghĩ trong lòng, mọi ham muốn với rượu chắc là thỏa lòng lắm. Trí óc khôn ngoan dẫn dắt lòng ta, mặc dù ta cầm lấy sự dại dột. Ta muốn tìm xem điều gì là tốt cho người ta làm
ở dưới trời
trọn đời mình sống. Ta làm những việc lớn lao. Ta cắt nhiều nhà cửa cho mình và trồng nhiều vườn nho. Ta lập cho mình nhiều vườn cây ăn trái và vườn hoa. Ta trồng đủ loại cây ăn trái ở đó. Ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng. Cây cối lớn lên ở đó. Ta mua những tôi trai tớ gái. Ta có nhiều đầy tớ sanh ra trong cung điện ta. Ta cũng có nhiều bầy gia súc và chiên. Nhiều hơn hết thảy bất kỳ vua nào cai trị trước ta tại Jerusalem. Ta cũng tích trữ cho mình bạc và vàng, nhiều kho của các vua và các tỉnh. Ta tuyển lấy cho mình nhiều nam nữ ca sĩ, bằng cách có nhiều vợ và hầu.
Ta đã làm những việc
đem lại khoái lạc cho bất kỳ người đàn ông nào sống trên đất. Như vậy, ta trở nên cao trọng và giàu có hơn hết thảy những ai sống trước ta tại Jerusalem. Và sự khôn ngoan của ta vẫn còn ở cùng ta. Bất cứ điều gì mắt ta ước ao, ta làm bằng mọi cách để có chúng. Ta không cầm lòng trước bất kỳ khoái lạc nào, vì lòng ta vui thích trong mọi công việc của ta, và khoái lạc là phần thưởng của ta vì mọi việc làm của ta. Khi ấy, ta xem xét mọi công việc tay mình đã hoàn thành, và nhắm vào công việc ta đã làm nó. Nhưng một lần nữa, mọi điều đó đều là hơi nước và chăn theo ngọn gió. Chẳng có ích lợi gì trong đó ở dưới mặt trời. Thế rồi, ta quay lại xem xét sự khôn ngoan và cũng xem xét sự dại dột và sự điên cuồng. Vì vua nào tới sau, nhà vua sẽ có thể làm gì chứ? Chẳng qua là những việc đã được làm ra rồi sao? Khi ấy, ta khởi sự hiểu ra rằng khôn ngoan có lợi thế hơn sự dại dột. Giống như sự sáng hơn sự tối tăm vậy, người khôn ngoan sử dụng con mắt trong đầu mình để nhìn xem nơi mình sẽ đến, còn kẻ dại dột bước đi trong sự tối tăm. Mặc dù ta biết cùng một số phận đang dành sẵn cho mỗi một người, vậy nên ta nhủ lòng rằng, việc xảy đến cho kẻ dại cũng sẽ xảy đến cho ta nữa. Cho nên, ta có nhiều khôn ngoan như thế có khác biệt gì đâu. Ta kết luận trong lòng rằng, đây cũng chỉ là hơi nước thôi. Vì người khôn, cũng như kẻ dại, không được nhớ tới lâu dài đâu. Trong những ngày hầu đến, mọi sự thảy đều bị quên mất từ lâu. Người khôn ngoan qua đời y như kẻ điên cuồng ngã chết vậy thôi. Vậy, ta ghét đời sống vì mọi việc được làm ra dưới mặt trời là xấu cho ta. Sở dĩ như vậy là vì mọi sự chỉ là hơi nước và nỗ lực chăn theo ngọn gió. Ta ghét mọi thành tựu mà ta đã làm ở dưới mặt trời, vì ta phải để lại cho người đến sau mình. Và ai biết mình sẽ là khôn hay dại. Tuy nhiên, người ấy sẽ làm chủ mọi việc ở dưới mặt trời mà công lao và sự khôn ngoan của ta đã xây dựng. Đây cũng là hơi nước mà thôi. Vì lẽ đó, lòng ta khởi thất vọng về mọi công việc mà ta đã làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình với sự khôn ngoan, với sự thông sáng và tài khéo. Nhưng rồi người ấy phải để mọi sự mình có cho kẻ chẳng làm gì về chúng nữa. Đây cũng là thứ hơi nước và là một sự tai nạn lớn. Vậy có ích chi cho người lao khổ, chịu khó và tìm thử trong lòng mình để hoàn tất công lao mình ở dưới mặt trời? Vì từng ngày của người chỉ là đau đớn và công lao người chỉ là buồn rầu. Lúc ban đêm, lòng người chẳng tìm được sự yên nghỉ. Đây cũng là hơi nước mà thôi. Chẳng có gì tốt hơn cho người là ăn, uống và thấy thỏa lòng với điều chi là tốt lành trong công việc của người. Ta đã nhìn thấy lẽ thật ấy đến từ tay của Đức Chúa Trời. Vì ai có thể ăn hoặc ai có thể hưởng được bất kỳ khoái lạc nào đến từ Đức Chúa Trời. Vì bất cứ ai đẹp lòng Ngài, Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự vui mừng. Tuy nhiên, đối với hạng tội nhân, Ngài cho phép họ với công việc thâu tóm, chất chứa hầu cho họ trao hết cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây cũng là thứ hơi nước và nỗ lực chăn theo ngọn gió. Một lần nữa, ta suy nghĩ đến mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời. Hãy nhìn vào nước mắt của kẻ bị hà hiếp. Chẳng có một ai yên ủi họ. Quyền lực ở trong tay kẻ ức hiếp họ, nhưng chẳng có ai yên ủi cho kẻ bị ức hiếp. Vậy, ta khen những kẻ đã chết rồi, chớ không phải kẻ đang sống. Người nào hãy còn sống kia. Tuy nhiên, còn may mắn hơn cả hai người đó là những người chưa chào đời. Họ chưa nhìn thấy bất kỳ hành vi gian ác nào được làm ra ở dưới mặt trời. Khi ấy, ta nhìn thấy từng công lao và từng nghề khéo trở thành sự ghen ghét từ người lân cận của người ấy. Điều này cũng là hơi nước và nỗ lực để chăn ngọn gió. Kẻ dại dột khoanh tay mình, không làm việc. Vì vậy, đồ ăn của hắn là chính thịt của hắn. Thà một nắm tay với công việc yên tĩnh, hơn là đầy cả hai tay với công việc mà chăng theo ngọn gió. Khi ấy, ta suy nghĩ một lần nữa về sự hư không, lại thấy nhiều sự vô ích hơn ở dưới mặt trời. Có một người sống cô độc, người chẳng có ai, hoặc con trai hay là anh em, chẳng có cứu cánh gì cho mọi việc làm của người. Và mắt hắn không thấy thỏa mãn với việc tìm kiếm sự giàu có. Hắn tự hỏi, vậy ta lao khổ, ta ép cái tôi mình trước các khoái lạc là vì ai chứ? Điều này cũng là hơi nước, một hoàn cảnh tồi tệ. Hai người thì tốt hơn là một người, vì họ sẽ cùng nhau kiếm được công giá tốt về lao động của mình. Vì nếu người này vấp, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Tuy nhiên, buồn rầu với theo kẻ nào sống một mình, khi hắn ngã, chẳng có ai đỡ hắn đứng dậy. Và nếu hai người cùng nằm chung với nhau, họ có thể giữ ấm, nhưng một người thì làm sao giữ ấm cho được. Một người duy nhất sẽ bị người khác ăn hiếp, nhưng hai người sẽ có thể chống cự một cuộc tấn công, và một sợi dây đánh ba tao không thể bị đứt liền được. Thà là nghèo mà trẻ tuổi khôn lanh hơn một vị vua già mà dại. Là kẻ chẳng còn biết lắng nghe lời cảnh báo. Đây là sự thật, nếu kẻ trẻ lên làm vua từ ngục tù, hoặc sanh ra nghèo trong nước mình. Tuy nhiên, ta thấy ai nấy còn sống và qua lại ở dưới mặt trời, đều tự mình phục theo kẻ trẻ ấy, đã dấy lên làm vua. Chẳng có cứu cánh nào cho mọi người nào muốn vâng theo vị vua ấy. Nhưng về sau, phần nhiều người trong số họ sẽ chẳng còn muốn khen ngợi người nữa. Chắc chắn điều này, đó cũng là hơi nước và chăng theo ngọn gió. Hãy coi chừng cách xử sự của con khi con bước vào nhà của Đức Chúa Trời. Hãy đến đó lắng nghe thì tốt hơn dân của tế lễ trong khi không biết điều mình làm trong cuộc sống là gian ác. Chớ vội mở miệng ra nói, và đừng để cho lòng của con quá lạc đặt đến nỗi không trình vấn đề lên trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất. Vậy nên con khá ít lời. Nếu con có quá nhiều việc phải làm và lo toan, có lẽ con sẽ có nhiều chim bao xấu. Và con mà thốt ra nhiều lời, thì có lẽ con sẽ nói ra nhiều điều dại dột. Khi con lập lời thề với Đức Chúa Trời, phải lo hoàn nguyện chớ có trễ nải. Vì Đức Chúa Trời chẳng vui thích chi nơi kẻ dại. Hãy làm theo điều mà con đã thề con sẽ làm. Thà là không đưa ra lời thề, còn hơn lập lời thề mà không lo thực hiện nó. Đừng cho miệng ngươi gây cho xác thịt mình phạm tội. Đừng nói với sứ giả của thầy tế lễ, lời thề ấy là một lỗi lầm. Tại sao lại khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận do thề dối, chọc Đức Chúa Trời phải hủy diệt công việc của tay con? Vì có nhiều chim bao, cũng như quá nhiều lời, ở đó là hơi nước vô nghĩa. Vậy, hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Khi con thấy kẻ nghèo bị hà hiếp và bị tước đoạt sự công bình và cách xử sự không phải lẽ trong xứ của con, thì chớ lấy làm lạ. Giống như thể chẳng có ai biết, vì có người nắm lấy quyền lực cao hơn đang coi chừng những kẻ dưới quyền họ, và thậm chí còn có những đấng cao hơn đang quan phòng họ nữa. Hơn nữa, sản phẩm của đất là dành cho mọi người, và đích thân nhà vua nhận lấy sản phẩm từ đồng ruộng. Người nào ham muốn tiền bạc sẽ không thấy thỏa lòng với tiền bạc, và bất kỳ kẻ nào ham muốn sự giàu có luôn luôn muốn nhiều hơn. Điều này cũng là hơi nước đấy thôi. Khi sự hanh thông thêm lên, thì người tiêu thụ nó cũng thêm nhiều lên. Chủ của cải có lợi thế gì khi nhìn thấy nó bằng mắt mình? Giấc ngủ của người lao động rất là ngon, dù người ăn ít hay nhiều. Nhưng của cải của người giàu không cho phép người ngủ ngon. Có một điều rất xấu xa mà ta đã thấy ở dưới mặt trời. Ấy là của cải mà người chủ chắc chứa đó. Kết quả trong sự khổ sở của chính người, khi người giàu đánh mất của cải mình qua may rủi, chính con ruột mà người là cha đẻ ra nó, người để lại cho nó hai tay không, giống như một người ra đời từ lòng mẹ trần truồng thế nào, cũng một thể ấy, người sẽ lìa đời này trần truồng như vậy, người chẳng có đem vật gì theo nơi tay mình được, một việc xấu xa khác nữa, chính xác là một người đã đến thế nào, thì người cũng phải trở về thể ấy. Vậy, người nào chịu lao khổ trong việc chăng ngọn gió, có ích gì chăng? Trong suốt đời của người, người ăn trong sự tối tăm và chịu nhiều buồn khổ với bệnh tật và tức giận. Hãy xem, thứ ta đã nhìn thấy rằng thật lấy làm tốt và thích đáng là ăn, uống và thưởng thức thứ chi kiếm được từ công lao động của mình làm ra ở dưới mặt trời tròn trong những ngày thuộc đời này mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì đây là phần của người. Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải và khả năng lãnh hội phần của mình và vui vẻ trong công việc của mình. Đây là một sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời, vì người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình. Vì Đức Chúa Trời khiến người cứ bận bịu với những thứ mà người đang hưởng lấy khi làm ra. Có một tai vạ khác mà ta đã thấy ở dưới mặt trời, và tai vạ đó rất nghiệt ngã cho loài người. Đức Chúa Trời ban sự giàu có, của cải và danh tiếng cho một người hầu cho người chẳng thiếu thứ chi người ao ước cho bản thân mình. Nhưng rồi Đức Chúa Trời không cho người có khả năng thưởng thức. Thay vì thế, người khác sử dụng các thứ này. Đây là hơi nước, một tai vạ xấu xa. Nếu một người làm cha cả trăm đứa con và sống nhiều năm, các năm sống của người rất cao. Song nếu tấm lòng người chẳng thỏa mãn với của cải, rồi chết đi chẳng được chôn với sự tôn trọng, khi ấy ta nói đứa con xảo còn hơn người ấy. Ngay cả đứa con xảo ra đời trong hư không và qua đời trong chỗ sự tối tăm, và tên nó chưa được đặt. Mặc dù đứa trẻ này chưa nhìn thấy mặt trời hoặc chưa biết gì hết, nó có sự yên nghỉ mà người kia chẳng có. Một người giàu sống đến 2.000 năm nhưng không học biết thưởng thức các việc tốt lành. Người đi đến cùng một chỗ như các người khác, dù mọi công lao của loài người là để no miệng mình, tuy nhiên người không được thỏa. Quả thật, người khôn ngoan có lợi thế gì hơn kẻ dạy dột chứ? Người nghèo có lợi thế gì khi biết cách xử sự trước mặt người ta? Thà là được thỏa với những gì mắt thấy hơn là ham muốn các thứ luôn tuồn. Đây cũng là hơi nước và chăn theo ngọn gió. Bất cứ điều gì đã có rồi đã được đặt tên, và loài người sẽ ra thế nào thì đã được biết rồi. Vậy, tranh cãi với đấng là quan án toàn năng của mọi người là luống công. Càng có nhiều lời thốt ra, sự hư không càng thêm. Vậy điều đó có lợi thế gì cho một người chứ? Vì ai biết được điều tốt lành gì dành cho một người trong đời sống người suốt những ngày hư không, khi người trải qua như cái bóng? Ai có thể nói cho một người biết về việc sẽ xảy ra ở dưới mặt trời sau khi người qua đi? Danh tiếng thì tốt hơn dầu thơm quý giá, và ngày chết thì tốt hơn ngày sanh. Thà đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc. Vì than khóc đến với mọi người lúc cuối đời, và người sống phải để việc này vào lòng. Buồn rầu thì tốt hơn là vui vẻ, vì đằng sau bộ mặt buồn rầu thì sự vui vẻ của tấm lòng lại đến. Tấm lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ dại dột ở tại nhà yến tiệc. Thà nghe lời quả trách của người khôn ngoan còn hơn là nghe bài ca của kẻ dại dột. Vì như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi, cũng vậy với tiếng cười cợt của kẻ dại. Điều này cũng là hơi nước đây. Phải, sự tham nhũng chắc chắn khiến cho kẻ khôn ra dại, và của hối lộ làm bại hoại tấm lòng. Cuối cùng của một việc thì tốt hơn phần khởi đầu, và người có tinh thần kiên nhẫn thì tốt hơn kẻ có tinh thần kiêu ngạo, chớ có tâm thần mau nóng giận. Vì sự giận ở trong lòng của kẻ dại dột, chớ nói rằng tại sao những ngày xa xưa thì tốt hơn những ngày này. Vì ấy chẳng phải vì cớ khôn ngoan mà con đưa ra câu hỏi này. Khôn ngoan cũng tốt như các thứ có giá trị mà chúng ta thừa hưởng từ các tổ phụ. Nó cung ứng lợi ích cho người nào nhìn thấy mặt trời, vì sự khôn ngoan cung ứng sự bảo hộ, cũng như tiền bạc cung ứng sự bảo hộ vậy. Nhưng lợi thế của sự khôn ngoan ấy là sự khôn ngoan ban sự sống cho người nào có được nó. Hãy xem xét các việc làm của Đức Chúa Trời, là đấng có thể làm cho ngay thẳng thứ chi Ngài đã làm cho cong quẹo. Khi thời thế được thuận tiện, hãy sống vui vẻ trong chỗ thuận tiện ấy. Nhưng khi thời thế trở xấu đi, hãy xem điều này. Đức Chúa Trời cho phép cả hai tồn tại bên cạnh nhau. Vì lý do này, không một ai nhận ra điều sẽ xảy đến sau người. Ta đã nhìn thấy nhiều thứ trong những ngày vô nghĩa của ta. Có người công bình, họ hư mất bất chấp sự công bình của họ. Và có kẻ ác lại sống trường thọ bất chấp sự gian ác của họ. Chớ tự xưng công bình, chớ khôn ngoan theo mắt mình, cớ sao con lại tự hủy diệt mình chứ? đừng sống quá gian ác hay dại dột quá. Tại sao con chết trước kỳ hạn của mình? Thật là tốt khi con nắm bắt được sự khôn ngoan này, và con cho rút tay mình lại khỏi sự công bình, vì người nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ đối diện với mọi nghĩa vụ của mình. Sự khôn ngoan là quyền lực ở nơi người khôn, hơn cả 10 kẻ cai trị ở trong thành. Chẳng có một người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Đừng nghe mọi lời người ta nói ra, vì con sẽ nghe kẻ tôi tớ mình đang rủa xả con. Tương tự, trong lòng con biết rằng con cũng thường rủa xả kẻ khác. Mọi sự này, ta đã minh chứng bằng sự khôn ngoan. Ta nói, ta sẽ sống khôn ngoan, nhưng việc ấy ta chưa với tới. Sự khôn ngoan rất cao xa, rất sâu thẳm lắm. Ai có thể tìm được nó? Ta xây lòng mình chuyên học biết, xem xét, tìm kiếm sự khôn ngoan và mọi sự lý giải về thực tại. Và để hiểu biết rằng gian ác là ngu xuẩn và sự dại dột là điên cuồng, ta tìm thấy rằng còn cay đắng hơn cả sự chết là bất kỳ người đàn bà nào cũng đều có lòng giống như lưới bẫy và tay của họ giống như xiềng xích. Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ tránh khỏi nàng, còn kẻ có tội sẽ bị nàng bắt lấy. Giáo sư nói, hãy xem xét điều ta đã khám phá ra. Ta đã thêm hết khám phá này đến khám phá khác, để tìm cách giải thích về thực tại. Đây là điều mà ta vẫn còn tìm kiếm mà ta chưa tìm ra. Ta đã tìm gặp một người nam công bình giữa cả ngàn người, nhưng còn trong cả thảy đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết. Ta chỉ khám phá ra điều này. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng, nhưng họ say đi để tìm kiếm nhiều sự khó khăn. Người khôn ngoan là người như thế nào? Đó là người biết các sự cố trong cuộc sống có ý nghĩa ra sao. Sự khôn ngoan khiến cho mặt người sáng láng và vẻ khó chịu trên mặt người được đổi đi. Ta khuyên con phải vâng theo mạng lệnh của vua vì cớ lời thề của Đức Chúa Trời bảo hộ người. Chớ vội lui ra khỏi sự hiện diện của người và đừng đứng đó mà ủng hộ việc sai trái. Vì nhà vua làm bất cứ điều chi người muốn làm, lời của vua có quyền. Vậy ai sẽ nói với người rằng, ngài làm chi vậy? Ai giữ theo mạng lệnh của nhà vua chẳng biết đến sự tổn hại. Lòng người khôn ngoan nhận ra con đường thích ứng và thời điểm hành động, vì từng vấn đề có đáp ứng chính xác và kỳ hạn phải đáp ứng. Vì rối rắm của người ta là lớn lắm, không một ai biết điều gì sẽ xảy đến kế đó. Ai có thể nói cho người biết điều gì sẽ xảy đến? Không ai có quyền trên hơi sống để thôi không thở nữa, và không một người nào có quyền trên ngày chết của mình. Không một ai được dạy ngủ khi có chiến tranh, và sự gian ác sẽ không giải cứu kẻ nào đang là nô lệ của nó. Ta đã phát hiện ra mọi sự này. Ta khiến lòng mình áp dụng từng loại sự việc đang làm ra ở dưới mặt trời. Có kỳ hạn cho người này, có quyền làm điều ác trên mọi người khác. Vậy, ta đã thấy kẻ ác được chôn cất công khai. Họ được đưa đến khu vực thánh và được chôn cất bởi dân trong thành, nơi mà kẻ đó đã thực hiện những hành vi gian ác của họ. Đây cũng là sự hư không. Khi bản án chống lại tội ác không được thi hành ngay, nó quyến dụ tấm lòng con người làm sự gian ác. Vì kẻ có tội làm ác 100 lần rồi vẫn sống lâu ngày. Tuy nhiên, ta biết rằng sẽ là suôn sẻ cho người nào kính sợ Đức Chúa Trời. Họ tôn vinh sự hiện diện của Ngài với họ, nhưng kẻ ác sẽ chẳng có gì là suôn sẻ đâu. Sự sống hắn sẽ không được dài lâu. Những ngày của hắn giống như cái bóng vì hắn không tôn vinh Đức Chúa Trời. Có một thứ hơi nước vô dụng khác nữa. Một việc khác đã được làm ra trên đất. Những việc xảy ra cho người công bình giống như chúng đã xảy ra cho kẻ ác. Và những việc xảy ra cho kẻ ác lại xảy ra cho người công bình. Ta nói rằng điều này cũng là sự hư không. Vậy, ta khen sự vui mừng, vì ở dưới mặt trời chẳng gì tốt cho một người hơn là ăn, uống và sống vui vẻ. Đó là sự vui vẻ kèm theo với người trong công lao tròn các ngày của đời người mà Đức Chúa Trời ban cho người ở dưới mặt trời. Khi ta khiến cho lòng mình học biết sự khôn ngoan và tìm hiểu sự việc đã được làm ra trên đất, là công việc thường được làm ra lúc ban đêm hay ban ngày không cho mắt ngủ, khi ấy, ta xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời, và người ta không thể hiểu được công việc đã được làm ra ở dưới mặt trời. Vô luận một người lao động cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, người ấy sẽ chẳng tìm được chúng. Mặc dù một người khôn ngoan tin rằng mình chắc sẽ biết, thực sự thì người chẳng tìm được. Vì ta suy nghĩ đến mọi sự này trong trí để tìm hiểu về người công bình, người khôn ngoan cùng các việc làm của họ. Hết thảy họ đều ở trong tay của Đức Chúa Trời. Không một người nào biết sự yêu hay là sự ghét sẽ đến với ai đó. Mọi người đều có chung một số phận, cùng một số phận đang chờ đợi người công bình và kẻ hung ác, người tốt và kẻ xấu, người thanh sạch và kẻ ô uế, và người dân cụ lễ và người không dân cụ lễ. Người nhân đức sẽ chết cũng như kẻ có tội, giống như người hay thề thốt sẽ ngã chết. Kẻ sợ không dám đưa ra lời thề cũng sẽ chết như thế. Có một số phận xấu cho mọi sự được làm ra ở dưới mặt trời, một số phận cho mọi người. Tấm lòng của con người đầy dẫy điều ác và sự điên cuồng ở trong lòng họ đương khi họ sống. Sau đó, họ đi về cùng kẻ chết. Vì vẫn có hy vọng cho người nào hiện đang sống, giống như một con chó sống hơn là con sư tử chết. Vì kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết. Họ chẳng còn có phần thưởng nào hết vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh tị của họ thảy đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề có một chỗ nào trong bất cứ việc gì được làm ra dưới ánh mặt trời. Hãy đi đường mình, ăn bánh của con cách vui mừng và uống rượu của con với tấm lòng vui sướng. Vì Đức Chúa Trời đã tán thành sự kỷ niệm mọi việc làm của con. Nguyện quần áo của con luôn luôn là màu trắng và chớ thiếu dầu thơm trên đầu con. Hãy sống vui vẻ với người vợ mà con yêu thương, trọn các ngày của đời hư không con. Những ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho con ở dưới mặt trời trong những ngày vô ích của con. Đấy là phần thưởng của con trong đời vì việc làm của con ở dưới mặt trời. Bất cứ việc chi tay con làm được, hãy làm với sức lực của con, vì nơi mồ mả là chỗ con đang đi đến. Ta đã thấy một số việc thú vị ở dưới mặt trời, cuộc đua không thuộc về kẻ lẹ làng, chiến trường không thuộc về người mạnh sức, bánh không thuộc về kẻ khôn ngoan. Giàu có không thuộc về hạng người có hiểu biết, sự ưu ái không thuộc về hạng người tri thức. Thay vì thế, thời thế và cơ hội tác động hết thảy mọi người, vì không có ai biết giờ chết của mình, giống như cá bị mắc trong lưới sự chết, hay giống như chim bị bẫy giò, giống như các loài thú, loài người bị kẹt trong thời tai vạ thình lình giáng trên họ. Ta cũng đã nhìn thấy sự khôn ngoan ở dưới mặt trời trong một phương thức dường rất cả thể cho ta. Có thành nhỏ kia với một ít người trong đó, một vị vua cường thành đến nghịch cùng nó, bao vây nó, dựng rào cản chống lại nó. Bấy giờ, trong thành ấy có một người khôn mà lại nghèo, người này dùng sự khôn ngoan mình cứu thành ấy. Tuy nhiên, về sau, không một ai nhớ đến người nghèo đó. Vậy, ta kết luận, khôn ngoan thì tốt hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị xem khinh, và lời nói của người không ai nghe. Lời của người khôn ngoan được nghe cách êm dịu thì tốt hơn tiếng hô lớn của bất kỳ vị vua nào giữa đám dại dột. Khôn ngoan thì tốt hơn các thứ binh khí, nhưng chỉ một người có tội phá diệt nhiều sự lành.